Thứ ba là cái tưởng, con biên ở đây là cái số ba, tưởng yêu ghét, mở có ngoặc đơn, chữ ái cộng với chữ thù. Cái yêu với cái khổ với cái vui nó cầm đầu chúng mình. Chúng ta cứ cắm cổ tôi khổ tôi vui, rồi cắm cổ vâng lệnh nó, thế liền ngay cái khổ cái vui là nó nhanh hơn điện, bởi vì nó là chính là cái tâm của mình, nó là một cái tâm. Thế cho nên từ cái khổ vui là nó bật ra cái yêu ghét. Hễ khổ ấy, thì là mình sân giận, là ghét, tức là sân. Thế mà hễ vui ấy, là mình ưa thích, tức là tha. Đấy. Thế là cái tưởng yêu ghét nó tiếp luôn. Chúng ta lầm cứ nhận những cái tập khí hư vọng này là tâm tánh của mình. Đấy. Tôi yêu, tôi ghét, tôi khổ, tôi vui, mà không kịp suy nghĩ gì cả, không kịp gì hết. Cứ như là kẻ nô lệ một bề vân theo. Cứ nó bảo ghét ai thì mình cứ ghét, nó bảo cảm tình với ai thì mình cứ cảm tình, nhận là tôi, nhưng không biết suy xét cái phải trái. Cho nên đây không biết gọi, Đức Phật gọi nó là vọng tập, gọi là cái tập khí. Mà những cái tập khí này là khó lắm. Chúng ta để ý mà diệt trừ hàng ngày trong đời sống của mình. Nếu để tâm mà diệt dần dần thì bằng cách không nhận nó là mình. Đấy. Tất cả cái quyền chăn trâu chúng mình sắp học đây là chỉ dạy chúng mình buông được. Đấy. Buông được cái nội sắc, ngoại sắc, đừng nhận là mình. Buông được cái thọ, cái khổ, cái vui, đừng nhận là mình. Buông hai cái yêu ghét, tức là cái tham sân này, cũng buông nó ra, đừng nhận là mình. Thế tỉnh được ra. Đấy là cả cái quyền chăn trâu, là lấy cái tỉnh để chăn cái mê. Tỉnh, hệ mê thì là con trâu, mà hệ tỉnh thì là cái người chăn trâu. Cũng một cái ý thức của mình. Hệ nó tỉnh ra thì nó là người chăn, mà hệ nó mê thì nó là chính nó là con trâu lầm lũi mà đi. Thế cho nên lấy cái tỉnh mà chăn cái mê. Cho nên chúng ta thực hiện cái việc để chiếu soi năm uẩn là không, chính là chúng ta đang đào móng. Đấy. Cho nên học cái quyển chăn trâu chính là mình đang đào cái móng vô minh để mở cái khai thông cái ánh sáng để mà tỉnh ra từ cái tưởng. Bây giờ nó đi đến cái hành. Con biên một thầy cái hành, con biên ba chữ đấy, cái chỗ cái hành. Chúng ta nhận thấy là hiện tại là mình con sáu căn đang xúc chạm với cảnh sáu trần, phải không? Đấy, thì chúng ta có bổn phận phải quán sáu căn này, nó đất nước gió lửa nó giải hiện, rồi ngày mai nó tan đi không phải thân thể của mình. Rồi mình lại dùng ba cái ai có rè đó để mình quán những cái cảnh ở mắt, ở tai, mũi, lưỡi, thân ý thực không có sự thật. Ở đây chị em còn ai có nghi ngờ cái việc này nữa không? Trong ba cái ai có rè có nghi cái gì không? Hiểu rồi, tin rồi chứ. Đấy, thế bây giờ chỉ còn có cái thực tập hàng ngày để quán, để thấy sáu căn, sáu trần là hư vọng. Thì cái xúc đây nó thật hay giả? Thì cái xúc nó thật hay giả? Nó là cái không có mà mình vẫn lầm, mà già vô minh. Đấy. Nếu mà cho cái nội, không chịu quán cái nội thân ấy, đó là mù một mắt, không chịu quán ba cái ai có rè, đó là mù cả cái mắt thứ hai. Cái quán nội thân thì quán bất tịnh, để biết cái thân này nó huyễn, nó già. Đó là chữa cái bệnh mù một mắt cho cái bà già đó. Tội nghiệp mà cái bà già đó mà mù cả hai mắt. Bây giờ chúng ta có cam cứ để cho bà mù không? Cho nên quán bất tịnh để chữa cho một mắt mà khỏi mù. Thế rồi quán cái thứ hai ấy làm gì? Quán ba cái ai có rè, biết được cái ngoại sắc là hư vọng. Đấy, thì tức là chữa được cả hai cái mù mắt cho bà già. Chữa được hai cái bệnh mù cho bà sáng ra. Như thế gọi là chiếu kiến cái sắc uẩn là không. Chiếu kiến được cái sắc uẩn là không. Mà như thế là chúng ta đào được cái khai được cái móng, bắt đầu khai móng ở cái chỗ khiến cho cái bà già đừng có mù nữa. Chịu không? Chịu chữa hai con mắt cho nó sáng ra. Chịu chữa không? Chịu không? Quyết định không? Khai móng đi. Còn đợi đến bao giờ mới chịu khai? Chúng ta khai móng, thế là học được cái chữ, phần cái chữ xúc này. Đấy. Con không ta có chữ xúc đấy, có chữ xúc đấy. Tức là biết cái nội sắc và ngoại sắc đều hư vọng. Thế ra học tứ niệm xứ để biết thọ thì khổ, phải không? Thì chớ có thọ nữa. Thọ nghĩa là gì? Sáu căn tiếp xúc sáu trần thì nó cứ bật lên cái khổ với cái vui. Đã. Nó cứ bật lên cái khổ với cái vui. Hễ cái khổ cái vui hiện lên đó là có thọ. Còn các tổ xả thọ, các tổ không thọ, cho nên là cái khổ cái vui nó không chi phối được cả ngày. Còn bọn mình đã hết được cái chi phối này chưa? Lều lều chúng mình cứ làm nô lệ đó. Cho nên chúng mình phải quán cái thọ. Đây chỉ là cái tập khí vô minh, cái bà già vô minh từ vô thủy đó. Mỗi khi thấy khổ thấy vui đó, thì chúng ta nhớ rằng đây là bà già vô minh. Tại bà mù hai mắt cho nên nó mới có những cái nó hiện lên. Có muốn làm bà già không? Muốn làm bà già vô minh không? Xấu lắm, khổ lắm. Đấy. Thế chúng ta bị cái khổ vui ấy, nó chi phối đã đành, lại còn bị cái gì nữa? Cái tham với cái sân, tức là cái yêu với cái ghét. Và cái này nó theo liền với cái này, nó đi nhanh như điện. Thực ra nó không có đi gì cả, chính cái tâm của mình đấy thôi. Thế cho nên nó nhanh như điện. Thì mình phải biết rằng đây ba cái này nó ăn gốc vào cái chỗ này. Đấy, ba cái này nó liền một gốc là cái mê, là bà già vũ minh. Nó liền một gốc. Cho nên cứ thấy cái tâm mình nó nổi lên, hoặc mừng hoặc giận, hoặc yêu hoặc ghét, hoặc buồn hoặc chán, hoặc tủi thân. Đấy, những cái là bà già vũ minh. Đấy, mình biết ngay sở dĩ mà có cái buồn giận yêu ghét đấy, phiền chán là vì mình đã có cái lãnh thọ. Mà vì lãnh thọ là vì mình tưởng cái căn với cái trần là thật, hai con mắt nó đã mù. Nếu mà mình khai sáng hai cái con mắt nó mù ra, hai con mắt nó tỉnh ra, thì có cái chuyện thọ không? Mà có cái chuyện yêu ghét vui buồn nữa không? Đấy, cái tâm sẽ thảnh thơi bình an. Đấy, cái tâm ở trong cái quyển Chăm Châu đó, tổ gọi là người vô sự, nghĩa là cái người cái tâm nó bình lặng như là mặt biển, nó phẳng lặng, nó không có gợn sóng. Đấy, không mừng không giận. Cho nên nếu còn ba cái này ấy, thì đó là bà già vô minh. Chú nào mà không muốn mang cái hình tướng bà già vô minh thì phải giải thoát ba cái chú này đi. Mà nếu không thì vẫn là bà già vô minh. Ở đây những ai thích làm bà già vô minh giơ tay lên. Lắc đầu. Nhưng mà lắc thật nhé. Chứ được chốc mà đừng có làm bà già nhé. Để thấy chị em mà ai phiền, ai chán, ai thở dài ấy, thì chỉ nói bà già vô minh. Giúp nhau người ta bảo học thầy không tày học bạn. Thầy nói đây âm thanh nó tan liền. Nhưng mà chị em sống bên cạnh nhau, cố gắng chúng ta làm sao giúp đỡ cho nhau để rửa cái bệnh mù lòa. Hai con mắt cho nó đừng mù lòa. Hễ nó không mù lòa ấy, thì tức là những cái này là cái không có. Chúng ta không phải làm nô lệ nữa. Thế nhưng mà còn tệ nữa là cái yêu cái ghét này ấy, nó đi đến đâu? Còn đánh thầy cái mũi tên. Cái thợ đấy, thế là từ cái thức, đấy, từ cái yêu ghét ấy, nó bật ra cái hành động. Nó bật ra cái hành động. Trong cái tâm của mình bị cái yêu, cái ghét, cái tham, cái sân nó kích thích. Cho nên nó bật ra cái miệng nói, nó bật ra cái việc làm. Nó khiến cái mặt đang tươi tốt hóa ngày con bú rụ. Đang vui vẻ, đang yên ổn mà được tâm thành cái mặt cau có. Nó giống bú rụ không? Thế, cho nên là cái này nó kích thích gọi là cái hành. Đã khiến nó bỗng nhiên cái mặt nhăn nhó, méo mó, sẹo sọ. Cái mặt nó nhăn, cái mũi nó cũng nhăn, cái miệng nó cũng méo luôn. Thế là cái này nó kích thích cái hành. Thế một khi mà mình, cái tâm mình đã phiền, đã nhọc, đấy, đã thành cái hành này, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức. Và thế là cái tâm thức của mình nó đeo những cái nhọc phiền, nó đeo những cái nghiệp, nó cái nghiệp yêu ghét, rồi những cái nghiệp, cái miệng thì nói dối, hai lưỡi thêu dệt độc ác, đấy, cái tâm tham sân si nó tạo những cái nghiệp, rồi cái thân có thể đi đến sát đạo dâm vọng như những người ở bên ngoài, đấy, thế là như thế cái tâm thức của mình nó nặng nề những cái ấy. Cái khi mà cái tâm thức nó đeo cái nghiệp rồi thì nó làm gì? Nó lại cho quả dị tục trong sáu đạo luân hồi. Nghĩa là nó lại đi đầu thai. Nó đấy, như chúng mình đã vào trong bụng mẹ lúc nào, bây giờ ra có cái thân này, chính là tại cái tâm thức nó cho cái quả dị tục. Đấy. Mà bây giờ gọi là quả dị tục. Dị là khác, tục là chín. Cái lúc làm tội thì nó khác rồi. Như cái lúc làm tội, cái lúc ăn cắp thì là cái bàn tay ăn cắp là con người. Nhưng đến khi mà chịu cái quả báo ấy, có thể là con trâu, có thể là làm con chó, có thể là làm con chim cho người ta bán lấy tiền để cho mang cái thân đi trả nợ. Đấy, để những cái như thế là chịu cái quả báo, cho nên gọi là dị thục. Nghĩa là khác thời mà chín, khác loài mà chín. Thế là cái thức ấy, nó đưa chúng mình đi đầu thai. Có thể nó đưa vào bụng. Nếu mình có cái nghiệp làm người thì đưa vào bụng mẹ. Nếu cái nghiệp làm con chim thì đưa vào bụng mẹ chim. Nếu cái nghiệp làm con cua thì đưa vào bụng con cua. Đấy. Cứ như thế biến đổi trước mắt chúng mình đấy. Châu bò gà vịt muôn loài vạn vật. Không biết bao nhiêu mà kể. Thì chính là cái tâm thức nó biến ra. Cho nên chúng ta tự thương lấy mình mà cứu lấy mình. Đừng có để cái tâm thức mình nó tự đưa mình vào những các cái cảnh khổ này. Mà bây giờ những con chó, con mèo, con gà nó đang chịu cái cảnh khổ nó ở bên mình. Thì mình nên thấu đáo hiểu rằng nó cũng như chúng mình. Chỉ vì bị nô lệ những cái này mà đến nỗi bây giờ hiện thân làm con chó, con gà ở bên cạnh mình. Cho nên tận tình thương xót. Mỗi khi trông thấy những con vật, chúng ta niệm Phật cho nó một tiếng. Để tất cả chị em cứ mỗi người mỗi trông thấy lại niệm cho nó một tiếng. Để như thế nó cũng tiêu. Nhờ cái duyên nó cũng tiêu được cái nghiệp một phần nào. Để nó tỉnh ra mà nó dừng cái bước này lại. Đấy. Các con thấy khi chúng mình mà đã có sáu đi vào bào thai thì lại có sáu căn chiếu ra sáu trần, thì sáu căn sáu trần nó lại xúc, thì nó xúc từ cái xúc nó lại thọ, từ cái thọ nó lại tưởng, từ cái tưởng nó lại hành. Hiện tại chúng mình đã ra khỏi được cái vòng này chưa? Hiện tại chúng mình đã ra chưa? Cái bao giờ thì chúng mình dừng lại? Đây cái vòng luân hồi đâu có xa. Ngay tâm chúng mình đây, hiện tại đấy. Cái vòng luân hồi rõ ràng đấy. Cứ như thế này mà chúng ta vòng tròn, mà suốt ngày chúng ta đan dệt cái vòng luân hồi. Từ sáng đến tối, hại cái mắt của mình, chúng mình chạm cảnh trần bao nhiêu lần? Có đến 1000 lần không? À, thế. Thế mà mỗi khi nó chạm thì liền có thọ. Mà mỗi khi có thọ thì liền có tưởng. Mà đã có tưởng ấy thì rất khó mà không có hành. May là bây giờ chúng mình thọ giới thì nó đỡ đi một phần đấy. Thì chúng mình cái hành ác thì ít, nhưng cái hành thiện, nghĩa là vẫn chấp có thật, có 6 căn là ta, 6 trần là ta, của ta. Đấy, vẫn còn chấp có thiện, thì cái hành thiện ấy nó vẫn ở trong luân hồi. Chỉ có lên trời mới vào cõi người, cái hành thiện, nhưng vẫn ở trong cái vòng này, chưa ra. Làm nào đi ra? Nhìn vào cái vòng này thì làm thế nào chúng ta đi ra? Chỉ có một cách, đào móng làm chùa, phải không? Đào móng nghĩa là bây giờ chiếu kiến năm uẩn, cả năm cái này này, cả năm cái mình chiếu, mình thấy nó là huyễn. Cho nên khi xúc, mình liền hộ 6 căn để cẩn thận cái chuyện xúc. Mà lỡ nó thọ rồi thì mình đừng cắm đầu nhận tôi khổ tôi vui, mà tỉnh ra, phải không? Thế, nếu lỡ nó đi quá, nó đến cái tưởng khởi cái tâm mừng giận thương lo buồn tủi rồi, thì đừng nhận những cái là mình nữa, mà tỉnh ra đây là bà già vô minh, đó, đây là năm uẩn. Đấy, tỉnh ra mà ngừng lại ngồi ít. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô là gì? Quay về, buông những cái này ra, quay về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Với Đức Phật, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp giác tỉnh này rồi. Vậy thì mình về với Ngài, chịu không? Đấy, cho nên cái vòng này rõ ràng chúng ta đang đan dệt. Đây là vòng luân hồi. Đấy, mà chúng ta đang đan dệt trong hiện tại. Bây giờ chúng ta phải cố gắng mà đào móng làm chùa đi, không còn có thì giờ nữa. Cố gắng đào móng ngay đi. Đấy, ngay cái chỗ này chúng ta làm thế nào? Làm thế nào nào? Giờ gọi là dừng bước lại, đừng có đi theo cái mũi tên này nữa. Hàng ngày chúng mình bây giờ thì đang đi theo cái mũi tên này, có phải không? Cứ suốt ngày cái vòng này nó đang ở trong tâm chúng mình đây. Đấy, thì bây giờ chúng ta dừng bước lại, đừng đi theo cái mũi tên này nữa, gọi là ra khỏi cái vòng luân hồi. Đấy, cho đến nỗi các tổ xót xa cho chúng mình, ngày muốn tụng kinh gì cũng được, thích cái gì thì làm, nhưng mà phải tụng một bài Bát Nhã Tâm Kinh, phải nhớ đến cái nền móng của mình. Đấy, bài Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình làm gì nhỉ? Chiếu kiến. Đấy, năm uẩn là không, cả năm cái này nó không thật, đừng để cái vọng tưởng này mà nó đánh lừa mình, mà nó đưa, nó cứ cả đời nó cứ đưa mình vào cái trận mê hồn này, cứ mê thế, cứ thế mà đi. Đấy, thì bây giờ dừng bước lại để cái vòng luân hồi hàng ngày ngay ở mắt chúng mình. Đấy, mỗi lần mắt gặp một cái cảnh là khổ là thọ, không khổ thì vui, không khổ vui thì cũng mình gọi là cái si thọ. Si thọ nghĩa là vẫn cho, vẫn là cái bà già mù cho cái gì? 6 căn là mình và 6 cảnh là của mình. Có phải 2 cái mù lòa không? Đấy. Thế thì mình cho nên hễ cứ có căn nó xuất trần liền có thọ. Trong 3 cái thọ này chúng ta đã ra được khỏi chưa? Mà vậy bao giờ đây? Còn chần chờ gì nữa? Đấy, chúng ta cố gắng đi. Ngay bây giờ chúng ta quyết định làm chùa. nhớ lời thầy dặn đấy, nếu mà không chịu làm chùa thì ra bảo mấy ông thợ dừng tay lại, không làm những cái, không làm cái ổ giặc làm gì, phải không? Để có làm chùa thì sẽ làm. Bây giờ nhất định làm chùa không? Những ai bằng lòng làm chùa giơ tay lên. Chịu không? Chịu thật không? Hăng hái làm chùa nhé.